Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Cùng với học sinh cả nước, hơn 919.000 học sinh tỉnh Bắc Ninh hân hoan đón chào năm học mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính quyền hai cấp ở xã Kiên Lao, mong muốn các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Mọi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp phải được lắng nghe và phải được tháo gỡ. Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Thịnh tại hội nghị nắm bắt tình hình thực hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, khu vực Nam sông Cầu vào chiều ngày 5 tháng 9. Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, chia sẻ về đạo hiếu, tặng quà cho người bệnh nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hòa chung không khí tươi vui đón chào năm học mới trên mọi miền Tổ quốc, ngày 5 tháng 9, hơn 919.000 học sinh Bắc Ninh náo nức đến trường. Trong niềm hân hoan, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dự, chung vui với các thầy cô giáo, các em học sinh trong buổi lễ khai giảng đặc biệt. Năm học đầu tiên sau sắp nhập tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương đã tới dự lễ khai giảng năm học 2025-2026. Cùng dự có các đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng hơn 1.200 học sinh, cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, tiếp tục khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, trường có 121 lượt học sinh đạt 27 điểm trở lên, một thủ khoa toàn quốc khối A00, 3 á khoa toàn quốc, 7 thủ khoa tỉnh các khối thi truyền thống. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trường có 81 trên 86 học sinh đạt giải, trong đó có 12 giải nhất, 34 giải nhì, 24 giải ba và 11 giải khuyến khích, đạt tỷ lệ 94,2%. Có 13 học sinh tham gia thi vòng 2 chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc tế. Ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn có một học sinh đạt huy chương vàng Olympic hóa học quốc tế, một huy chương bạc Olympic vật lý quốc tế, một huy chương đồng toán quốc tế và nhiều học sinh đạt giải các khu vực. Năm học 2025-2026, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh đặt mục tiêu giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, đóng góp vào thành tích giáo dục chung của tỉnh cũng như của đất nước. Tặng hoa và quà chúc mừng thầy trò nhà trường và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho thầy trò nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng kỳ vọng hướng tới năm học mới 2025-2026, trường tiếp tục gặt hái nhiều thành công, thắng lợi. Ngay sau phần khai giảng trực tiếp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng thầy trò trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh cũng đã tham dự lễ khai giảng trực tuyến và kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự khai giảng tại trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn xã Kiên Lao, những năm qua nhà trường luôn là một trong những điểm sáng của ngành giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm học 2025-2026, nhà trường có 14 lớp ở 7 khối học của trung học cơ sở và trung học phổ thông với 446 học sinh, trong đó 95% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số. Bước vào năm học mới, toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nội dung đổi mới trong công tác dạy và học, tạo sự phát triển bền vững chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, kỹ năng sống, nếp sinh hoạt văn minh của học sinh dân tộc nội trú. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn tặng hoa quà chúc mừng thầy trò nhà trường, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà nhà trường và trao tặng 15 suất quà cho 15 em học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Hội khuyến học tỉnh trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh nhà trường. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi lưu bút, mong muốn và kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực khẳng định nhiều hơn nữa kết quả trong giảng dạy của thầy, thành tích học tập của các em học sinh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, khát vọng vươn mình của quê hương trong kỷ nguyên mới. Đi thăm cơ sở vật chất của nhà trường, đặc biệt là khu nhà ở và khu vực bếp ăn cho học sinh nội trú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến các vấn đề giáo dục, chăm sóc, bảo đảm sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số, học tập ăn ở tại nhà trường. Ngay sau lễ khai giảng của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn cùng các đại biểu và các thầy cô giáo, các em học sinh theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo.
đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 tại trường tiểu học Đình Bảng 2, phường Từ Sơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh. Năm học 2024-2025, thầy và trò trường tiểu học Đình Bảng 2 đã nỗ lực thi đua, giành được nhiều kết quả toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng cao. Công tác giáo dục đạo đức và kỹ năng sống được triển khai đồng bộ. Năm học 2025-2026, nhà trường đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn và các phong trào thi đua, nâng cao số lượng giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quản trị nhà trường và công tác giảng dạy. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà, biểu dương những kết quả thầy trò trường tiểu học Đình Bảng 2 đạt được trong những năm học vừa qua, đồng thời mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo, bồi dưỡng học sinh phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn của nhà trường, động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập.
Dự lễ khai giảng trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang tổ chức có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi của nhà trường đạt 99,7%, 100% học sinh xếp loại rèn luyện tốt, giành gần 200 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực. Đặc biệt, trường đứng thứ tư toàn quốc về số lượng học sinh đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 99 giải. Năm học 2025-2026, nhà trường có trên 1.200 học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 114 thầy cô, 100% đạt chuẩn, trong đó có trên 50% trên chuẩn. Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Nhân dịp này, nhà trường trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải và trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Tại trường Trung học cơ sở thị trấn Thắng, xã Hiệp Hòa, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới với thầy trò nhà trường. Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật, 13 giải cấp quốc gia. Trong đó có một học sinh giành huy chương bạc cuộc thi sáng tạo robot tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2025 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, 47 giải cấp tỉnh và 347 giải cấp huyện. Thưa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2024-2025 cho tập thể nhà trường, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy và trò trường Trung học cơ sở thị trấn Thắng đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào năm học mới với chủ đề kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc để trường Trung học cơ sở thị trấn Thắng luôn là điểm sáng của ngành giáo dục Bắc Ninh.
Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Yên Phong, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Năm học 2025-2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Yên Phong có tổng số 993 học sinh, trong đó chào đón 315 học sinh khối lớp 10. Với chủ đề kỷ cương sáng tạo đột phá phát triển, trung tâm đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường chuyển đổi số, mở rộng quy mô đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Tại buổi lễ, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Yên Phong vinh dự đón nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, hoa và quà chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Hội khuyến học tỉnh và xã Yên Phong trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trung tâm.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Trong năm học 2024-2025 vừa qua, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Sinh hoạt nội trú an toàn, chất lượng giáo dục đại trà được củng cố, sát thực chất với tiêu chí chuẩn quốc gia. Năm học này, nhà trường đón 140 học sinh khối lớp 10 là con em 11 dân tộc trên địa bàn tỉnh. Quán triệt chủ đề năm học kỷ cương, sáng tạo, đột phá, phát triển, trường tiếp tục quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, xây dựng trường chất lượng, an toàn, thân thiện, hiện đại, hạnh phúc, là nơi chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng hoa và quà của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho nhà trường. Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Tại trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự trao cờ thi đua của chính phủ và chúc mừng thành tích của nhà trường. Hơn 1.500 học sinh và gần 80 giáo viên của trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 đã đón chào năm học mới trong không khí hân hoan phấn khởi với quyết tâm cùng toàn ngành giáo dục Bắc Ninh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Hướng tới xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục chất lượng có thương hiệu. Trong năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 đạt được nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra. Số học sinh đạt loại tốt tăng cao, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp nhiều năm đạt 100%. Hai năm gần đây, tỷ lệ đỗ đại học đạt hơn 93%, thi học sinh giỏi văn hóa nằm trong nhóm 10 trường trung học phổ thông có kết quả tốt nhất. Tại lễ khai giảng năm nay, trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2 cũng khen thưởng học sinh thủ khoa đầu vào, tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, tặng quà động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Cũng trong sáng mùng 5 tháng 9, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Mầm non Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế. Năm học này trường có 22 nhóm lớp với 545 trẻ, trong đó nhà trẻ có 5 lớp với 110 trẻ, mẫu giáo có 17 lớp với 435 trẻ. Với cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tập thể nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và nhân dân địa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải tặng hoa và quà và trao cờ thi đua năm học 2024-2025 của chính phủ cho trường Mầm non Hoàng Hoa Thám. Đồng chí biểu dương những kết quả tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục. Sau khi dự lễ khai giảng tại trường, các đại biểu cùng cán bộ, giáo viên nhà trường dự lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc.
Trường Mầm non Hoa Sen, phường Vũ Ninh tổ chức khai giảng năm học mới 2025-2026 và đón nhận cờ thi đua của chính phủ năm học 2023-2024. Mầm non Hoa Sen là ngôi trường có bề dày thành tích trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Đến nay trường có 14 nhóm lớp với 400 học sinh. Tính riêng 2 năm học gần đây, trường đạt nhiều thành tích trong công tác dạy học. Thực hiện các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo năm học 2025-2026, trường Mầm non Hoa Sen xây dựng kế hoạch tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.
Một lễ khai giảng đặc biệt trong niềm hân hoan chung của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường tại cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Ninh. 64 trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng, giáo dục tại đây đã được đón lễ khai giảng ấm áp, ngập tràn niềm vui. Năm học 2025-2026, cơ sở có 64 trẻ em khuyết tật nghe nói, được chia thành 6 lớp theo độ tuổi và mức độ nhận thức khác nhau. Đối với các em, để theo học là hành trình đầy gian nan, vất vả của chính bản thân và sự nỗ lực không mệt mỏi của các thầy cô. Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách, các em luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cả xã hội, của những tấm lòng nhân ái, giúp các em có thêm niềm vui trong cuộc sống và học tập. Dù còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng với cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, cùng sự quan tâm, sẻ chia, đồng hành của những tấm lòng nhân ái, các em khuyết tật tại đây sẽ có thêm nghị lực, thêm niềm vui trong cuộc sống, trong học tập, hòa nhập với cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong niềm vui hân hoan chào đón năm học mới cùng với các địa phương trong tỉnh, thầy và trò tại các trường học trên địa bàn miền núi vùng cao của tỉnh nô nức chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho lễ khai trường. Đặc biệt đây là năm học đầu tiên được thực hiện khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Công tác giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các địa phương, nhà trường và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Tại xã vùng cao Dương Hưu, một niềm vui lớn đến với thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Dương Hưu khi nhà trường nhận bàn giao công trình nhà 3 tầng với 15 phòng học, 6 phòng chức năng, một nhà đa năng và căn nhà 2 tầng bán trú cho gần 200 em học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thầy giáo Ngô Văn Chiến, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đối với các em ở bán trú thì các em rất là phấn khởi năm học này được ở phòng ở mới, được trang bị đầy đủ các thiết bị từ bình nóng lạnh, rồi quạt mát và đủ tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu ăn ở tại địa phương và đáp ứng được sự kỳ vọng của các bậc phụ huynh ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đi lại khó khăn.
Em Nguyễn Hà Linh, lớp 8A1, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Rất là vui khi được thầy cô giáo chuẩn bị cho một ngôi trường mới. Sang năm học mới thì em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ để đền đáp công ơn của ông bà, cha mẹ và toàn thể các thầy cô giáo.
Là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, tuy nhiên xã Dương Hưu đã dành mọi nguồn lực kiên cố hóa trường lớp để nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Ông Khúc Văn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Để giải quyết cái tình trạng thiếu thầy cô thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã giao phòng chuyên môn phối hợp với lại các trường học tham mưu đề xuất với lại cấp có thẩm quyền. Thế đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi dự kiến là sẽ hoàn thành cái việc thuyên chuyển điều động giáo viên trong thời gian sớm nhất để đáp ứng cho năm học mới.
Hòa trong niềm vui của ngày khai giảng năm học mới, thầy và trò các nhà trường quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục tại địa bàn miền núi. Thầy giáo Nguyễn Duy Thạo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Sơn Động 3 và thầy giáo Vi Văn Cường, hiệu phó trường tiểu học Dương Hưu, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ quyết tâm.
Nhà trường cũng xây dựng kế hoạch giáo dục cho năm học và triển khai đồng bộ các giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2025-2026. Nhà trường cập nhật công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ AI và các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giáo dục của nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.
Và tôi tin tưởng rằng với năm học mới 2025-2026 thực hiện chương trình địa phương hai cấp thì tôi tin chắc rằng với cái sự nhiệt tình, nhiệt huyết của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Dương Hưu sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ học tập.
Vượt qua những khó khăn thách thức bởi địa bàn miền núi, nhiều giáo viên vẫn thường xuyên cắm bản, bám trường, bám lớp để mang tri thức cho các em. Cũng từ đây, những hoài bão, những ước mơ của con trẻ vùng cao sẽ được chắp cánh về một tương lai tươi sáng cho các bản làng.
Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng 5 tháng 9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện chính quyền hai cấp ở xã Kiên Lao. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Kiên Lao. Từ ngày 1 tháng 7 cho đến nay, địa phương đã tiếp nhận giải quyết hơn 2.700 hồ sơ thủ tục hành chính, chủ yếu thuộc các lĩnh vực chứng thực, tư pháp, văn hóa xã hội. Bình quân mỗi ngày tiếp nhận 40 hồ sơ. Các hồ sơ cơ bản được giải quyết đúng hạn, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng cho người dân. Trực tiếp trò chuyện trao đổi tình hình người dân đến giải quyết thủ tục hành chính và nghe báo cáo của địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân của xã Kiên Lao, mặc dù còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc. Đồng chí mong muốn các cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiếp tục nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời đề nghị xã Kiên Lao cần tập trung chú trọng để bảo đảm tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Mà các hồ sơ ở đây mà không đạo về mặt thời gian đấy, mà tất cả các cái thủ tục khó nhất là đặc biệt là đất đai, đúng không? Là mình thông thoáng được rồi thì chắc là không có gì phải băn khoăn gì cả. Chỉ có cái là đưa đẩy nhanh tiến độ. Như các em hình dung ở trên tỉnh, là tỉnh phân rõ là luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 60%, luồng xanh 24 giờ là từ khi tiếp nhận hồ sơ anh phải giải quyết trong vòng 24 giờ. Em hình dung ở trên tỉnh là rất nhiều dự án lớn và rất nhiều cái công trình lớn trọng điểm quốc gia. Thế rồi 60% là giảm 60% thủ tục. Bây giờ tới như đấy, cái giải quyết ùn tắc của khu vực Quang Châu lại còn luồng xanh đặc biệt còn trên cả 24 giờ.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, Kiên Lao hiện nay đang có rất nhiều điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, có trục giao thông quan trọng chạy qua. Bởi vậy, địa phương cần tận dụng tiềm năng lợi thế vốn có để đưa địa phương từng bước phát triển.
Mọi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp phải được lắng nghe và phải được tháo gỡ. Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Văn Thịnh tại hội nghị nắm bắt tình hình thực hiện và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khu vực Nam sông Cầu vào chiều 5 tháng 9. Tại khu vực Nam sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 40 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 1.300 ha, trong đó có 24 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Các cụm công nghiệp đã thu hút gần 900 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tạo việc làm cho 22,7 nghìn lao động. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các chủ đầu tư cụm công nghiệp lần lượt báo cáo về tiến độ và nêu lên những vướng mắc khó khăn về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đường kết nối, việc thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp khó khăn. Nhiều văn bản quy định chồng chéo dẫn đến việc thành lập hoàn thiện hạ tầng cũng gặp khó. Đại diện các sở ngành cũng trao đổi thêm về những vướng mắc, vấn đề đã nêu lên và giải đáp các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp. Nhấn mạnh đến tinh thần mọi khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp phải được lắng nghe và tháo gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh Bắc Ninh luôn lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp, có nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp cũng như muốn lắng nghe các đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã trực tiếp trao đổi, cho ý kiến chỉ đạo đối với từng vướng mắc của từng cụm công nghiệp, đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở ngành liên quan trong việc hướng dẫn, phối hợp giải quyết, tháo gỡ trên tinh thần thông thoáng, cởi mở, trong đó lưu ý đến thời gian giải quyết, đảm bảo quy trình thủ tục theo quy định, lựa chọn ngành nghề phù hợp, đảm bảo định hướng phát triển của tỉnh, trong đó khuyến khích các ngành công nghiệp phụ trợ. Các địa phương tập trung cao giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những vị trí vướng mắc tồn tại. Đề nghị các chủ đầu tư chủ động kiến nghị các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, khẩn trương đầu tư hệ thống xử lý nước thải, tuân thủ, chấp hành tốt các quy định pháp luật có liên quan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cũng đề cập đến chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu sẽ triển khai hết công suất quy hoạch gần 3.500 MW trong 2 năm tới. Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp phát triển hệ thống năng lượng này và tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách và hỗ trợ triển khai.
Chiều ngày 5 tháng 9, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Song Khê, Nội Hoàng, phía Bắc. Tới dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến mật độ cây xanh tại khu công nghiệp, các hạng mục thu gom rác thải, chất thải, xử lý nước thải, mật độ xây dựng, cơ cấu và tiến độ giải ngân nguồn vốn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Giang sớm hoàn thiện báo cáo theo khung đề cương, ra soát tỷ lệ cây xanh, đảm bảo hạ tầng đồng bộ, nhanh chóng hoàn thiện trạm xử lý nước thải giai đoạn 2. Đảm bảo vấn đề môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp. Các kiến nghị đề xuất của công ty sẽ được đoàn giám sát tiếp thu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chiều ngày 5 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường tỉnh 293 kéo dài, đoạn từ ngã ba Khám Lạng đi Quỳnh, xã Nghĩa Phương. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, nhất là các hạng mục cầu và nền đường chính. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Phấn đấu hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2025. Dự án có 4 gói thầu, do đó đề nghị các đơn vị nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai dự án, phấn đấu hoàn thành tiến độ đề ra. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 37 đi quốc lộ 31, đoạn cầu Sen đi cầu Già Khê. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đã chỉ rõ một số tồn tại vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, thiếu quỹ đất tái định cư, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường. Những nguyên nhân này đã khiến dự án bị chậm tiến độ từ 15 đến 17 tháng so với kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 1 phối hợp với các xã, trung tâm quỹ đất khẩn trương hoàn thành việc bố trí tái định cư, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, không bàn giao mặt bằng đúng quy định. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng toàn tuyến xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2025. Về phía các nhà thầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu phải tập trung tối đa nhân lực máy móc tăng ca thi công, vừa đảm bảo chất lượng, vừa rút ngắn tiến độ. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, phấn đấu đưa công trình về đích sớm hơn kế hoạch đề ra. Sáng ngày 5 tháng 9, Trung đoàn 101 Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, mùng 5 tháng 9 năm 1945, mùng 5 tháng 9 năm 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Trung đoàn 101 tiền thân là chi đội du kích Cao Vân, được thành lập ngày mùng 5 tháng 9 năm 1945 tại thành phố Huế. Sau khi thành lập, trung đoàn đã nhanh chóng trưởng thành tham gia đóng góp vào hai cuộc kháng chiến trường kỳ vẻ vang của dân tộc. Suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, hàng năm trung đoàn đã tích cực có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về phương pháp huấn luyện, tăng cường đổi mới trong huấn luyện cả ban ngày lẫn ban đêm, đặc biệt là tổ chức nội dung diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật. Hàng năm luôn đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những thành tích đã lập được trong chiến đấu và xây dựng, trung đoàn đã được trao tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân chương quân công, huân chương chiến công các loại. Trung đoàn đã có 3 đồng chí được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Quý vị thân mến, lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, nhắc con người nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vào dịp này hàng năm, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thường xuyên phối hợp với các nhà chùa, các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, chia sẻ về đạo hiếu, tặng quà cho người bệnh nhằm tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật. Trong không khí xúc động tràn ngập yêu thương của chương trình Lễ Vu Lan mùa hiếu hạnh năm 2025 tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, người bệnh và người nhà người bệnh được đắm mình trong lời ca tiếng hát, được nghe các sư thầy chia sẻ về đạo hiếu, tham gia nghi thức bông hồng cài áo. Đồng thời, mỗi người bệnh cũng chia sẻ câu chuyện, hành trình vượt qua bệnh tật của chính mình. Mỗi câu chuyện là minh chứng sống động cho nghị lực, tình thân và sức mạnh chiến thắng bệnh tật, giúp mỗi người càng thêm biết ơn, trân trọng cuộc sống, tình cảm gắn bó với những bậc sinh thành. Anh Phạm Văn Tuấn, xã Lâm Thao và bà Ngô Thị Vững, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Em đi chăm bố em ở dưới tầng 6. Hôm nay thì bệnh viện cũng như là các nhà sư thì có tổ chức buổi lễ Vu Lan cho em được cái cảm giác và yêu thương bố mẹ mình nhiều hơn, và cũng mong rằng là tất cả, thứ nhất là bố em nói riêng và tất cả bệnh nhân ở đây nói chung là sẽ nhanh chóng hồi phục và được ra viện.
Ở nhà thì các con cháu nó quan tâm đến mẹ, nhưng mà đến đây thì thấy thể hiện bác sĩ cũng như người con cháu trong gia đình quan tâm đến, hỏi han từng ngày, từng tháng, từng ngày một. Theo tôi là thấy là qua cái sự quan tâm của bác sĩ là chúng tôi thấy vượt qua tất cả, thấy tình cảm lan tỏa giữa người với người và sự động viên an ủi của các bác, cho nên là bệnh tật rất nhanh lui.
Tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua bệnh tật sớm trở về cùng gia đình cũng là mục tiêu chương trình hướng tới. Năm nay, Phòng Công tác Xã hội và các nhà hảo tâm cũng tổ chức trao tặng những phần quà và suất ăn miễn phí đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cùng lời nhắn gửi trên hành trình điều trị. Những người bệnh không đơn độc mà luôn có cộng đồng đồng hành và sẻ chia. Chị Phan Thị Nhung, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết.
Thông qua những hoạt động thiện nguyện và đặc biệt là chương trình lễ Vu Lan mùa hiếu hạnh, phòng công tác xã hội một lần nữa rất mong muốn được động viên tinh thần đến với những người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Mong muốn rằng trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng giống như chúng ta đang ở nhà, đang nhận những tình cảm yêu thương không chỉ của người nhà và cả đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội cũng như các quý nhà hảo tâm để cùng nhau sống tích cực, sống ý nghĩa.
Vu Lan là mùa hiếu hạnh, nhưng Vu Lan cũng là mùa của những hạt giống yêu thương được gieo xuống bằng những hành động thiết thực. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, chương trình lễ Vu Lan không chỉ mang đến những giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhân thêm vững chắc trên hành trình điều trị bệnh.
Phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm mùng 6 tháng 9 năm 2025. Khu vực phía đông, phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 35 độ, độ ẩm trung bình 83%. Khu vực phía Tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 35 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Già Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất 28 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 35 độ, độ ẩm trung bình 80%. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.